Dạ em xin chào chị và xin chào quý khán giả của đài SBS Radio. Nghe của cái buổi cái đại hội lần này tụi em tổ chức đó là tụi em hy vọng là qua một cái buổi sinh hoạt như vậy tụi em sẽ khuyến khích được càng nhiều giới trẻ tham gia vào cái cuộc tranh đấu của người Việt chúng ta cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Thì như chúng ta đã biết là tình hình nhân quyền và dân chủ Việt Nam thì càng ngày nó càng tồi tệ, cho nên chúng em muốn làm một cái gì đó cho đất nước và cho quê hương. Chúng em hy vọng là có thể khuyến khích được càng nhiều những người dân, những em trẻ trong nước hiểu về cái quyền làm người của họ. Bởi vì có hiểu về cái quyền làm người thì họ mới có khả năng tự đứng lên để đòi cái quyền đó cho họ. Ở nước ngoài thì tụi em cũng nhận thấy là có một cái nhu cầu rất là bức thiết là những em trẻ lớn lên sau này họ có thể không biết tiếng Việt và họ có thể hơi là xa rời với cái nền văn hóa và cũng như là bậc cha mẹ. Nó có một cái sự ngăn cách. Thì tụi em muốn là hy vọng là qua một cái sinh hoạt như cái đại hội này, tụi em sẽ kéo gần lại cái quan hệ giữa những cái thế hệ khác nhau, cũng như là để cho những cái em trẻ ở nước ngoài chúng ta có một cơ hội tìm về cái nền văn hóa và quê hương Việt Nam, cũng như là góp một bàn tay để giúp cho cái đất nước chúng ta lành mạnh hơn.
Dạ vâng, anh Khải có thể cho biết là ban tổ chức, những người đứng đằng sau Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản là những ai?
Dạ, ban tổ chức thì tụi em thành lập cũng mới đây cũng khoảng một năm rưỡi. Thì tụi em chỉ là một cái nhóm người nói chung trẻ là cũng khoảng từ 20 cho tới khoảng 40. Người đứng ra mà kêu gọi và phát động phong trào như vậy đó là luật sư Trần Kiều Ngọc tại Adelaide. Thì luật sư Trần Kiều Ngọc là một người có thể là nhiều quý khán giả đã biết, cô có một cái tấm lòng rất là cao quý và cô muốn làm một cái gì đó cho quê hương, cho đất nước. Qua những cái sự chia sẻ của em, một nhóm tụi em ngồi lại với nhau và đưa ra một cái đề nghị làm một cái đại hội để tạo một cái cơ hội cho các bạn trẻ đến với nhau.
Vậy thì làm sao để các bạn trẻ có thể ghi danh tham dự và chúng ta có lễ phí để tham dự đại hội này hay không, thưa anh Đỗ Quang Khải?
Tại vì cái ghi danh tham dự tụi em có một cái trang web humanrightsyouth.org hoặc là có những số điện thoại ở các nơi trên nước Úc mà tụi em cũng có những cái leaflet, và cuối tuần này vào chủ nhật, nếu mà quý khán thính giả ở Sydney có thể tới Freedom Plaza Parramatta từ 10 giờ cho tới 1 giờ, tụi em sẽ có gian hàng để trình bày và giải thích về mục đích của phong trào cũng như là ghi danh cũng như là lệ phí. Có những cái lệ phí cho một ngày một đêm và 3 ngày 3 đêm, bởi vì cái đại hội nó diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Một cái mục đích mà tụi em thành lập cái đại hội đó là tụi em muốn cái tiếng vang của cái đại hội cũng như là cái tiếng vang của cái sự quan tâm về nhân quyền ở Việt Nam nó được ghi nhận ở những cái cơ quan truyền thông quốc tế, để nó có một cái sự ảnh hưởng cho cái vấn đề nhân quyền Việt Nam. Cho nên tụi em tổ chức ở một cái nơi gọi là Fairmont Resort, cái khu nghỉ mát ở trên Blue Mountains. Vì tổ chức ở cái nơi đó, cho nên chúng em mới có khả năng mời những diễn giả như là cựu chánh án Michael Kirby, hoặc là bà Claire Mallison ở bên Hội Ân xá Quốc tế, hoặc là anh Joshua Wong ở bên Hồng Kông. Thì tụi em muốn đặt cái tầm dốc của một cái đại hội như vậy. Cho nên cái giá tiền của cái sự tham gia đó thì nó cũng tương đối là cao hơn những cái buổi mà trình diễn mà mình đi tham gia trước nay. Bắt đầu là cái ngày, một ngày tụi em có cái giá cho một ngày tức là 220 đồng, và cái giá cho một ngày một đêm là 390 đồng. Nếu mà quý khán giả đi hết 3 ngày 3 đêm của cái đại hội, cái chương trình rất là đặc sắc, cho nên tụi em cũng muốn khuyến khích cả là đi 3 ngày 3 đêm để có thể sinh hoạt với tất cả những anh chị em khắp nơi trên thế giới. Đó là 1.100 đồng.
Thì có rất là nhiều những cái diễn giả nổi tiếng sẽ tham gia vào chương trình này, lãnh đạo của phong trào Dù Vàng, rồi đại diện của tổ chức Ân xá Quốc tế, vân vân, rất là nhiều những cái đại diện khác nữa. Vậy thì anh có thể cho thính giả SBS Radio được biết đôi nét về những cái diễn giả rất là quan trọng sẽ tham gia vào Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản trong 3 ngày.
Dạ, thì em chỉ có thể nói sơ về các diễn giả như vậy thôi. Tất cả những tài liệu và thông tin tụi em có ở trên trang web của tụi em, tức là humanrightsyouth.org. Thí dụ như ông cựu chánh án Michael Kirby là ở đây. Nếu mà quý vị có học lực hoặc có liên quan tới lực thì hầu hết đều biết cựu chánh án rất là nổi tiếng ở Úc này. Thì bà Claire Mason bên Hội Ân xá Quốc tế là đại diện cho Hội Ân xá Quốc tế để có những cái bài thuyết trình về vấn đề nhân quyền. và Đức Giám mục Nguyễn Văn Long ở địa phận Parramatta ở đây. Chúng ta cũng có thể là sẽ có một cái cuộc phỏng vấn qua Skype với cha Nguyễn Văn Lý ở Việt Nam và có cô Nancy Nguyễn cũng ở Mỹ. Thì đây là những người Việt, nhưng mà những người Việt thì chắc có lẽ chúng ta đã có nghe qua tên tuổi của họ, bởi vì họ muốn hoạt động cho cái quyền làm người ở Việt Nam.
Chắc là câu hỏi cuối mới học dành cho anh Đỗ Quang Khải, đó là nhờ anh nhắc lại một lần nữa số điện thoại của anh để mọi người, những ai mong muốn ghi danh cho chương trình này có thể liên lạc trang web của mình một lần nữa.
Khán giả có thể liên lạc em qua số điện thoại 0416-260-068 hoặc là cái trang web là humanrightsyouth.org.
Xin được cảm ơn anh Đỗ Quang Khải.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vừa trò chuyện với anh Đỗ Quang Khải để tìm hiểu về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Việt Nam Con Đường Nhân Bản sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây ở Sydney. Và Khải Nhi là một trong số những bạn trẻ sẽ tham dự vào Đại hội Việt Nam Con Đường Nhân Bản. Và chắc chắn là Khải Nhi sẽ có rất là nhiều những cái tâm sự cũng như nguyện vọng muốn chia sẻ với các bạn trẻ đồng trang lứa của mình. Chào Khải Nhi.
Yeah, well, mặc dù em sinh ở đây, ba mẹ em là người di dân, rồi khi em đang lớn lên, ba mẹ em kể em nhiều chuyện, và nên em mới có niềm tin về quyền làm người. Em muốn encourage các em nước ngoài và ở Việt Nam và ở đây để đứng lên và tìm hiểu về cái văn hóa của mình và understand cái violation of human rights ở Việt Nam và ở nước khác nữa. Em nghĩ là as the youth, like mình là người trẻ, mình phải nên care and liên quan với human rights để we can get better in society. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam bây giờ càng ngày càng tồi tệ. Chúng em muốn làm gì đó để giúp người dân Việt Nam đứng lên đòi hỏi quyền làm người. Và cái conference này sẽ muốn encourage the youth, rồi các em nước ngoài để tìm hiểu, biết văn hóa Việt Nam mà cũng stand up and understand cái violations của human rights ở bên Việt Nam.
Vâng, xin được cảm ơn Khải Nhi và chia sẻ của bạn.